Cảm tạ ơn Chúa và cảm ơn Hội Thánh của Chúa tại Thái Nguyên. Kính thưa Hội Thánh, tuần này thì chúng ta sẽ cùng nhau trở lại học lời của Chúa trong thư Galati. Và hôm nay thì chúng ta sẽ học thư Galati đoạn 4 từ câu 21 đến câu 31. Tựa đề bài học của chúng ta là Hai Giao Ước và Hai Thành Jerusalem. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện Đức Chúa Trời thánh hóa chúng ta bằng lẽ thật của lời Chúa. Và nguyện Đức Chúa Giêsu Christ ban cho chúng ta ân điển một cách dư dật để mỗi một chúng ta đều có năng lực làm theo lời của Chúa. Trước hết tôi xin đọc lời của Chúa trong Galati đoạn 4 từ câu 21 đến câu 31. Hãy nói cho tôi, các anh chị em ưa phục dưới luật pháp, không nghe luật pháp sao? Vì có chép rằng, Abraham có hai con trai, một là con của người nữ nô lệ, một là con của người nữ tự do. Nhưng con của người nữ nô lệ sinh ra theo xác thịt, con của người nữ tự do sinh ra theo lời hứa. Các sự đó có một nghĩa bóng. Chúng là hai giao ước, một là tại núi Sinai, sinh con ra để làm nô lệ. Ấy là Aga. Vì Aga ấy là núi Sinai trong xứ Arabi, tương ứng với thành Jerusalem bây giờ. Thành đó với con cái mình đều làm nô lệ. Nhưng thành Jerusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ của tất cả chúng ta. Vì có lời chép, hãy vui mừng, ngươi là kẻ son sẻ, chẳng sinh nở, hãy vỡ tiếng reo. Ngươi là kẻ chẳng từng chịu cơn đau sinh nở, vì người bị bỏ rơi có đông con cái hơn người có chồng. Hỡi các anh chị em cùng cha, chúng ta là con của lời hứa cũng như Isaac. Nhưng như lúc bấy giờ, kẻ sinh bởi xác thịt bắt hại người sinh bởi đấng thần linh, thì hiện nay cũng vậy. Nhưng Thánh Kinh nói gì? Hãy đuổi người nữ nô lệ và con trai nó. Vì con trai của người nữ nô lệ sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự do. Vậy nên, hỡi các anh chị em cùng cha, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ nô lệ, mà là của người nữ tự do. Kính thưa Hội Thánh, Thánh Kinh ghi lại rất là nhiều ngụ ngôn, và ngụ ngôn là một cách nói bóng gió, dùng một sự việc này để ám chỉ một sự việc khác. Mục đích của ngụ ngôn là để khuyên dạy. Ngụ có nghĩa là gợi ý vào bên trong, còn ngôn là lời nói. Ngụ ngôn là gợi cái ý dạy dỗ vào bên trong lời nói, thay vì dạy dỗ một cách trực tiếp. Và như vậy thì ngụ ngôn không phải là một câu chuyện có thật, mà chỉ là một câu chuyện được dựa trên một cái sự việc thường thấy xảy ra ở trong cuộc sống của chúng ta. Và qua đó giúp cho những người nghe hiểu được sự dạy dỗ của người nói. Chắc chắn chúng ta đã rất quen thuộc với các ngụ ngôn về Vương quốc trời của Đức Chúa Giêsu Christ như đã được chép ở trong Tân Ước. Tất cả các ngụ ngôn ấy đều dùng để giúp cho chúng ta qua những cái sự việc diễn ra thường ngày trong cuộc sống mà hiểu biết lẽ thật Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta về Vương quốc trời. Như là việc gieo giống, việc đãi tiệc cưới, việc buôn ngọc, vân vân. Một đặc điểm của ngụ ngôn đó là trong ngụ ngôn không thể có tên các nhân vật, bởi vì đó chỉ là một câu chuyện làm thí dụ để so sánh, chứ không phải là một câu chuyện có thật. Chính vì thế mà chúng ta biết rằng Luca đoạn 16 từ câu 19 đến câu 31 ghi lại câu chuyện của một người giàu có mà không có lòng thương xót đối với một người ăn mày nghèo khổ tên là Lazaro. Đó không phải là một ngụ ngôn, bởi vì trong phân đoạn ấy đã có nói đến tên của Abraham và tên của người ăn mày là Lazaro. Phân đoạn ấy là một câu chuyện có thật do chính Đức Chúa Giêsu Christ thuật lại để dạy cho chúng ta biết về số phận của những người tin Chúa lẫn những người không tin Chúa sau khi họ qua đời. Trước khi Đức Chúa Giêsu Christ hoàn thành sự cứu chuộc nhân loại, thì linh hồn của tất cả những người chết đều phải vào trong âm phủ. Những người tin Chúa thì được ở trong nơi phước hạnh, chờ ngày cái thân thể xác thịt được sống lại và được hưởng sự sống đời đời ở trong vương quốc trời. Còn những người không tin Chúa thì ở trong nơi khốn khổ, chờ ngày thân thể xác thịt sống lại để ra trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Cả hai loại người đều vào trong âm phủ, nhưng ở trong âm phủ chia làm hai khu vực khác nhau, và hai khu vực ấy cách nhau bằng một cái vực sâu không đáy. Sau khi Đức Chúa Giêsu Christ hoàn thành công cuộc cứu chuộc nhân loại, khi Ngài phục sinh, Ngài đã đem tất cả những linh hồn của các thánh đồ ở trong âm phủ, tức là ở nơi gọi là Paradis ở trong âm phủ, vào trong thiên đàng với Ngài. Và kể từ giây phút đó trở đi, thì tất cả những ai thuộc về Chúa mà qua đời, thì linh hồn không vào trong âm phủ nữa, mà vào thẳng trong thiên đàng. Sở dĩ chúng ta biết như vậy là bởi vì trong cái ngày Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, thì Ngài phán với tên trộm bị đóng đinh bên cạnh Ngài, đó là hôm nay tên trộm sẽ cùng với Ngài được vào trong chốn Paradis. Khi chúng ta đọc đến sách Khải Huyền thì chúng ta thấy sách Khải Huyền đưa ra một số chi tiết về những sự việc sẽ xảy ra trong 7 năm đại nạn, là cái thời gian sẽ xảy đến trong một khoảng tương lai rất gần. Và trong cái thời điểm ấy, tất cả những ai tin nhận Chúa mà bị bắt hại, bị giết chết, thì linh hồn của họ vào thẳng trong thiên đàng và ở dưới bàn thờ, ở trên thiên đàng. Vì thế khi chúng ta tổng hợp từng chi tiết ở trong Thánh Kinh, thì chúng ta biết được những điều mà tôi mới vừa trình bày về nơi chốn của linh hồn của những người thuộc về Chúa sau khi chết sẽ đến trước khi Đức Chúa Giêsu hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhân loại và sau khi Đức Chúa Giêsu hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhân loại. Tuy nhiên, tất cả những ai không thuộc về Chúa, dù cho ở trong cái hoàn cảnh lịch sử nào, trong cái giai đoạn lịch sử nào, thì sau khi chết, tất cả họ đều phải vào trong một nơi đau đớn, khổ sở, ở trong âm phủ, bởi vì nơi đó họ bị giam giữ, là một cái hình thức tạm giam, để chờ ngày thân thể xác thịt của họ sống lại, và chịu ra trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Thánh Kinh cũng ghi lại nhiều câu chuyện có thật, đã xảy ra trong lịch sử, hoặc là sẽ xảy ra trong tương lai. Một số những câu chuyện có thật đã xảy ra trong lịch sử thì được Thánh Kinh dùng làm hình bóng cho những sự việc sẽ đến trong tương lai. Các câu chuyện như vậy được gọi là loại chuyện có nghĩa bóng, như chuyện Môi-se dẫn dân Israel ra khỏi xứ nô lệ Ai Cập, có nghĩa bóng về sự Đức Chúa Giêsu Christ dẫn con dân Chúa ra khỏi sự nô lệ của tội lỗi, như chuyện Giô-suê tiếp nối Môi-se dẫn dân Israel vào đất hứa, có nghĩa bóng về sự Đức Thánh Linh dẫn hội thánh vào trong vương quốc trời. Hôm nay trong bài này thì chúng ta sẽ cùng nhau học về một câu chuyện có nghĩa bóng rất là đặc biệt ở trong Thánh Kinh qua Galati đoạn 4 câu 21 đến câu 31 mà tôi đã đọc lúc nãy. Đó là câu chuyện hai người vợ của Abraham có nghĩa bóng về hai giao ước và hai thành Jerusalem. Bây giờ thì chúng ta sẽ tuần tự tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Trước hết là câu 21. Hãy nói cho tôi, các anh chị em ưa phục dưới luật pháp, không nghe luật pháp sao? Một trong những điều thường xảy ra trong hội thánh là có một số người không có lòng tin cậy, cũng như không có lòng vâng phục thẩm quyền chăn bày và giảng dạy lời Chúa do chính Chúa đặt ra ở trong hội thánh. Những người như vậy thì cho rằng ai cũng có thể tự mình học lời Chúa mà không cần phải học từ người khác. Quan điểm ấy chỉ đúng phần đầu, là phần ai cũng có thể tự mình học lời Chúa, nhưng lại sai phần sau, là phần không cần phải học từ người khác. Mỗi một chúng ta đều phải tự mình học lời của Chúa, và chúng ta phải học lời Chúa từ những người khác, nhất là từ những người Chúa đã giao phó cho họ cái trách nhiệm chăn bày và trách nhiệm giảng dạy lời của Chúa. Nếu con dân Chúa không cần học lời Chúa từ người khác, thì các chức vụ chăn bày và giảng dạy lời Chúa đã không có trong hội thánh. Và chúng ta biết chức vụ chăn bày tức là chức vụ cho chiên của Chúa ăn, và ăn ở đây là ăn thức ăn thuộc linh, tức là lời hằng sống của Thiên Chúa. Các câu thánh kinh mà tôi trích dẫn dưới đây, ở trong Giăng đoạn 21 từ câu 15 đến câu 17, Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 28 và Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 11 đến câu 13, cho chúng ta thấy con dân Chúa cần phải biết học hỏi lời của Chúa từ nơi những người mà Chúa đã giao phó trách nhiệm, chăn dắt, giảng dạy lời của Chúa cho họ. Trước hết là Giăng đoạn 21 từ câu 15 đến câu 17. Khi họ đã ăn xong, Đức Chúa Giê-xu phán với Simon Phi-e-rơ: Hỡi Simon con của Giô-na, ngươi yêu ta hơn những người này, những sự này chăng? Ông thưa với Ngài: Lạy Chúa, phải, Ngài biết rằng tôi thương mến Ngài. Ngài phán rằng: Hãy chăn những chiên con của ta. Ngài lại phán với ông lần thứ nhì: Hỡi Simon con của Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Ông thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Ngài biết rằng tôi thương mến Ngài. Ngài phán rằng: Hãy cho những chiên của ta ăn. Ngài phán với ông lần thứ ba: Hỡi Simon con của Giô-na, ngươi thương mến ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán với ông lần thứ ba: Ngươi thương mến ta chăng? Ông thưa rằng: Lạy Chúa, Ngài biết hết mọi sự. Ngài biết rõ tôi thương mến Ngài. Đức Chúa Giê-xu phán với ông: Hãy chăn những chiên của ta. Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 28. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh thứ nhất là những sứ đồ, thứ nhì là những tiên tri, thứ ba là những người dạy, kế đến là những người làm phép lạ, rồi những người được ơn chữa bệnh, những người cứu giúp, những người cai quản, những người nói các ngôn ngữ. Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 11 đến câu 13. Ngài đã cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm người giảng tin lành, một số làm người chăn và người dạy, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của mục vụ để gây dựng thân thể của Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta hết thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên người hoàn toàn theo tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Và như vậy, những người nào không có lòng tin cậy, cũng như không có lòng vâng phục thẩm quyền chăn bày, thẩm quyền giảng dạy lời Chúa do chính Chúa đặt ra trong hội thánh, thì sớm hay muộn cũng đều bị sa ngã vào trong tà giáo. Điều vô lý và khó hiểu của những người ấy là họ tự cho mình thông hiểu lời Chúa hơn những người thật sự được Chúa giao cho trách nhiệm giảng dạy lời Chúa. Những người ấy chỉ đọc một vài câu thánh kinh, suy diễn theo ý riêng ngoài văn mạch, rồi cho rằng mình đã hiểu cách sâu nhiệm lời của Chúa. Họ không hiểu rằng sự hiểu biết sâu nhiệm lời Chúa tùy thuộc vào, thứ nhất, tấm lòng sốt sắng tìm kiếm lẽ thật trong sự hạ mình, khiêm nhường, biết lắng nghe, học hỏi từ người khác, chứ không phải ráng tìm cho được những ý lạ để rồi phô trương cái sự hiểu biết của mình trước người khác. Thứ nhì là biết dành nhiều thời gian để suy ngẫm lời Chúa, chứ không phải tìm tòi, tham khảo hết tài liệu này đến tài liệu kia để tích trữ cho mình cái sự hiểu biết qua một loạt những cái tài liệu từ nơi những người khác mà không biết những tài liệu đó đúng hay sai. Và thứ ba là người được Chúa gọi vào chức vụ giảng dạy lời của Chúa. Ai thì cũng có thể nấu ăn và tự mình nấu ăn cho mình. Nhưng người không có thời gian học nấu ăn, cũng không có thời gian đi chợ lẫn thời gian nấu ăn, thì làm sao có thể nấu ăn bằng những đầu bếp chuyên nghiệp, được huấn luyện và cứ học tập không ngừng nghỉ, lại có thời gian đi chợ chọn mua thực phẩm, có thời gian rộng rãi để chế biến và nấu nướng. Những người chính thức khước từ thẩm quyền trang bày, thẩm quyền giảng dạy lời Chúa do chính Chúa đặt ra trong hội thánh, sẽ bị ma quỷ thổi phồng họ lên để làm những giáo sư giả, đánh phá hội thánh của Chúa. Ma quỷ sẽ giúp cho họ ngụy biện một cách tinh vi để dẫn dụ người nghe. Những tín đồ ở tại Galati đã vội bỏ những lời giảng dạy chân thật của sứ đồ Phaolô, và họ nghe theo những lời rao giảng tà giáo của các giáo sư giả. Có lẽ giờ đây khi họ nhóm lại thì họ bắt đầu luận về luật pháp ở trong sự vui mừng khoe khoang, cho rằng họ thông hiểu được luật pháp, cho rằng họ có thể làm theo luật pháp. Cái sự chạy theo, việc làm chạy theo luật pháp để tìm kiếm ơn phước của Chúa, tìm kiếm sự cứu rỗi từ trong sự làm theo luật pháp, đã khiến cho Phao-lô hỏi họ rằng, hãy nói cho tôi, các anh chị em ưa phục dưới luật pháp, không nghe luật pháp sao? Người ưa nói về luật pháp, ưa làm theo luật pháp, mà lại không nghe hết những gì Thánh Kinh nói về luật pháp, không hiểu biết được địa vị vai trò của luật pháp. Họ sốt sắng về luật pháp, mong nhờ đó sẽ được cứu rỗi, mà thật ra họ chẳng hiểu một cách trọn vẹn về luật pháp. Đặc biệt ngày nay trong hội thánh thì lại có một hiện tượng phổ biến, đó là có nhiều người ưa nói về ân điển của Chúa, tình yêu của Chúa, sự ban cho của Chúa, nhưng mà họ chẳng hiểu gì về ân điển hết. Họ giảng tin lành cho người khác, mà bản thân họ thì chưa hề từ bỏ nếp sống tội lỗi, nhất là những người tự cao và kiêu ngạo cùng những người tự ái không đúng cách. Hễ ai nói đụng chạm đến mình thì giận và không tha thứ. Những người ấy trong lòng biết rõ ràng họ sai, nhưng mà vì quá kiêu ngạo hoặc là quá tự ái mà không chịu nhận lỗi, không chịu ăn năn, không chịu phục thiện. Kế đến là những người vẫn ăn nói, sinh hoạt như thế gian. Chỉ cần vào những trang Facebook của họ, đọc những bài đăng của họ và những lời góp ý của họ, thì chúng ta có thể thấy rõ. Nghĩa là nếu lấy ra tất cả những câu thánh kinh mà họ trích dẫn, lấy ra tất cả những tài liệu bộ linh mà họ giới thiệu, thì toàn bộ nội dung những gì còn lại trên trang Facebook của họ hoàn toàn giống hệt như những người thế gian. Mong rằng quý ông bà anh chị em sẽ luôn ghi nhớ rằng mỗi một lời nói, việc làm của chúng ta đều phải xứng đáng để nói và làm trong danh của Chúa, cho dù chỉ là một lời góp ý ở trên Facebook. Câu thứ 22. Vì có chép rằng Abraham có hai con trai, một là con của người nữ nô lệ, một là con của người nữ tự do. Câu thứ 23. Nhưng con của người nữ nô lệ sinh ra theo xác thịt, con của người nữ tự do sinh ra theo lời hứa. Khi chúng ta đọc thấy cái mệnh đề vì có chép rằng ở trong Tân Ước, thì chúng ta phải biết rằng mệnh đề ấy được dùng để nhắc đến những sự đã được chép ở trong Thánh Kinh Cựu Ước. Chép ở đây là chép ở trong Thánh Kinh Cựu Ước. Phao-lô nhắc lại câu chuyện Abraham có hai con trai, đứa con thứ nhất là Ismael, do ông ăn ở với Aga. Aga là người tớ gái của vợ ông, và đó là đứa con theo ý muốn của xác thịt. Còn đứa con thứ nhì là Isaac, do chính vợ của ông là bà Sarah sinh ra. Đó là đứa con mà Đức Chúa Trời đã hứa sẽ ban cho hai vợ chồng của ông, để qua đứa con đó, dòng dõi của ông sẽ thành một dân lớn, và muôn dân trên đất sẽ được hưởng phước bởi dòng dõi của ông. Và toàn bộ câu chuyện thì được ghi chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15, đoạn 16 và đoạn 21. Khi Ismael được sinh ra, thì Abraham đã được 86 tuổi. Từ khi Đức Chúa Trời hứa ban con cho Abraham, đến khi bà Sarah thấy mình ngày thì càng già đi mà vẫn không thấy mang thai, cho nên bà đã đề nghị Abraham ăn ở với người tớ gái của bà, mong rằng nhờ đó mà có thể có được một đứa con. Thì khoảng thời gian ấy là bao nhiêu năm chúng ta không biết, bởi vì Thánh Kinh không nói rõ. Nhưng sau đó thêm 14 năm nữa, tức là sau khi Abraham và bà Sarah đã làm theo ý riêng để được có con, thì 14 năm sau nữa lời hứa của Đức Chúa Trời mới hiện thực. Lúc ấy Abraham đã được 100 tuổi. Ismael là tổ phụ của 12 sắc dân Ả Rập, còn Isaac là tổ phụ của 12 chi phái Israel. Ismael làm hình bóng cho con cái của xác thịt bị nô lệ cho tội lỗi vì sống theo ý riêng, còn Isaac thì làm hình bóng cho con cái của lời hứa từ Thiên Chúa, được sinh ra trong tự do, cầm quyền ở trên tội lỗi. Câu 24. Các sự đó có một nghĩa bóng, chúng là hai giao ước, một là tại núi Sinai sinh con ra để làm nô lệ, ấy là Aga. Câu 25. Vì Aga ấy là núi Sinai trong xứ Arabi, tương ứng với thành Jerusalem bây giờ. Thành đó với con cái mình đều làm nô lệ. Câu chuyện về sự ra đời của Ismael và Isaac còn làm hình bóng cho hai giao ước mà chúng ta quen gọi là Cựu Ước và Tân Ước. Cựu là cũ, tân là mới và ước là lời hứa. Và khi nào chúng ta dùng danh từ cựu ước và tân ước để chỉ về hai phần của Thánh Kinh thì chúng ta phải biết hoa. Cựu ước hay giao ước cũ do Đức Chúa Trời lập ra với loài người qua dân Israel tại núi Sinai, ở trong đồng vắng Sinai. Người trung bảo của giao ước là Môi-se. Cựu ước bao gồm 10 lời phán của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã quen gọi là 10 điều răn, như đã chép ở trong Xuất Ai Cập ký đoạn 34 câu 28. Môi-se ở đó cùng đấng từ hữu hằng hữu trong 40 ngày và 40 đêm, không ăn bánh cũng không uống nước. Ngài chép trên hai bản đá các lời giao ước, tức là 10 lời. Và trong phục truyền luật lệ ký đoạn 4 câu 13, Ngài rao truyền cho các ngươi biết sự giao ước của Ngài, khiến các ngươi giữ gìn lấy, và Ngài chép 10 lời ấy trên hai bản đá. Và Ngài viết trên hai bản này như đã viết lần trước, tức là 10 lời mà đấng tự hữu hằng hữu từ giữa lửa tài trên núi có phán với các ngươi trong ngày nhóm hiệp, rồi đấng tự hữu hằng hữu trao cho ta. Phục truyền luật lệ ký đoạn 10 câu 4. Vô số người thuộc các dân tộc khác là những người cùng đi theo dân Israel rời bỏ xứ Ai Cập, và vô số người thuộc các dân tộc khác ở tại xứ Canaan bị dân Israel chinh phục đều dự phần ở trong cựu ước khi họ được sáp nhập vào với dân Israel. Vì thế mà chúng ta nói cựu ước không phải chỉ dành riêng cho dân Israel mà cũng bao gồm các dân tộc khác. Trong Xuất Ai Cập ký đoạn 12 câu 49 chép, cũng cùng một luật cho người sinh trong xứ cùng khách ngoại bang nào đến kiều ngụ giữa các ngươi. Trong Ê-sai đoạn 56 từ câu 6 đến câu 8. Các con của người ngoại, họ tự kết hiệp cùng đấng tự hữu hằng hữu để phụng sự Ngài, để yêu danh của đấng tự hữu hằng hữu, để làm các tôi tớ của Ngài, là tất cả những người giữ Ngài Sa-bát cho khỏi ô uế và giữ lời giao ước của ta, thì ta sẽ đem họ đến núi thánh của ta và làm cho họ được vui mừng trong nhà cầu nguyện của ta. Các của lễ thiêu và các sinh tế của họ sẽ được nhận lấy trên bàn thờ của ta. Vì nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Chúa, đấng tự hữu hằng hữu, đấng thu thập dân tan lạc của Israel phán, ta sẽ thu thập các dân khác cùng nó, cùng những người đã được thu thập của nó. Ở trong giao ước cũ thì Đức Chúa Trời hứa ban phước cho những ai giữ trọn các điều răn và luật pháp của Ngài. Ngài cũng hứa hình phạt một cách rất là nghiêm khắc những ai vi phạm chúng. Và bởi vì bản tính tội lỗi cai trị trong thân thể xác thịt của chúng ta, mà loài người khó có thể vân giữ một cách trọn vẹn các điều răn cũng như luật pháp của Thiên Chúa. Vì thế, loài người vừa làm nô lệ cho tội lỗi, vừa làm nô lệ cho luật pháp. Làm nô lệ cho tội lỗi là bởi vì không có năng lực để chống lại sự sai khiến của nó, còn làm nô lệ cho luật pháp là vì phải vất vả hết sức mà vẫn không giữ trọn, cho nên bị luật pháp hình phạt. Dù vậy, Thiên Chúa vẫn ban ân điển cho tội nhân một cách giới hạn, bằng cách Ngài ban cho họ cơ hội được tha thứ qua cái sự dâng sinh tế. Gọi là ân điển giới hạn bởi vì đối với một số tội, người ta có thể nhờ dâng sinh tế mà được tha tội, nhưng có nhiều tội vẫn bị lên án chết. Điển hình như một người đi ra ngoài lượm củi trong ngày Sa-bát đã bị ném đá chết, mà không hề có thể dùng cái sự dâng sinh tế để chuộc tội. Điển hình như một đứa trẻ hỗn láo với cha mẹ cũng bị ném đá chết, mà không có thể nào dùng một sinh tế để chuộc mạng sống cho nó. Điển hình như một đứa trẻ phỉ báng danh của Chúa, phạm thượng danh Chúa cũng bị ném đá chết, chứ không phải khi phạm tội thì có thể dâng một sinh tế để chuộc tội. Thành Jerusalem ở trên đất là điển hình cho dân Israel về phần xác thịt. Ngày nay những người Israel vẫn còn giữ đức tin nơi Thiên Chúa, nhưng nếu không tiếp nhận giao ước mới thì họ vẫn còn nô lệ cho tội lỗi và luật pháp. Họ giống như những người phải làm việc một ngày 8 tiếng. Nhưng họ phải đi bộ một chặng đường khoảng 30 km từ nhà đến chỗ làm. Nếu tính trung bình một giờ chúng ta có thể đi được 5 km, thì phải mất 6 tiếng đồng hồ mới có thể đi hết 30 km. Như vậy, lượt đi mất hết 6 tiếng, lượt về mất hết 6 tiếng, là 12 tiếng, cộng với 8 tiếng đồng hồ làm việc là 20 tiếng, thì chỉ còn lại có 4 tiếng một ngày để ngủ nghỉ ăn uống và giải quyết các nhu cầu khác. Hơn nữa, mỗi lần đi làm trễ hoặc là vắng mặt vì bất cứ lý do gì thì lại bị phạt. Đời sống như vậy đúng là đời sống của một nô lệ. Tân ước hay là giáo ước mới do Đức Chúa Trời lập ra với loài người qua dân Israel tại đồi Gô-gô-tha, xứ Canaan. Người trung bảo của giáo ước là Đức Chúa Giê-xu Christ. Và chúng ta cần ghi nhớ điểm quan trọng này. Giáo ước mới không bao giờ hủy bỏ giáo ước cũ, nhưng bao gồm giáo ước cũ và thay thế giáo ước cũ. Nội dung chính của giáo ước mới được tóm lược ở trong Giăng đoạn 3. Trong giao ước mới, loài người chỉ cần thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giê-xu Christ thì được tha tội, được làm cho sạch tội, được dựng nên mới, được ban cho năng lực để đắc thắng tội lỗi. Vì thế, loài người được tự do khỏi tội lỗi và được tự do đối với luật pháp. Họ giống như những người phải làm việc một ngày 8 tiếng, vẫn phải đi qua một chặng đường khoảng chừng 30 km từ nhà đến chỗ làm, nhưng họ được hãng cho xe đưa đón. Số giờ đi về chỉ mất khoảng 30 phút, 15 phút đi, 15 phút về. Và họ còn lại hơn 15 tiếng một ngày để ngủ nghỉ ăn uống và giải quyết các nhu cầu khác. Mỗi lần đi làm trễ hoặc vắng mặt có lý do chính đáng thì không bị phạt. Nhờ thế họ dễ dàng hoàn thành bổn phận làm việc và được ban thưởng. Chúng ta cần phân biệt hai điều này. Tự do không vâng theo luật pháp, thì không bị buộc phải vâng theo luật pháp, nhưng sẽ bị hình phạt hư mất đời đời. Còn tự do đối với luật pháp, có nghĩa là không còn ở dưới luật pháp, không còn bị luật pháp định tội, vì Đức Chúa Giê-xu Christ đã gánh thay mọi hình phạt của tội lỗi. Ngày nay có nhiều người nói rằng, là con dân Chúa thì được tự do, không vâng theo luật pháp. Nói như vậy là không đúng. Phải nói rằng, là con dân Chúa, chúng ta được tự do đối với luật pháp. Những ai cho rằng không cần phải giữ 10 điều răn, hay là không cần phải giữ điều răn thứ tư trong 10 điều răn, thì họ là những kẻ chọn sự tự do, không vâng theo luật pháp. Còn những ai giữ 10 điều răn, nhưng tự ý thay đổi Sa-bát từ thứ bảy sang chủ nhật, hay là sang bất cứ một ngày nào khác, thì họ là những kẻ thêm bớt lời Chúa, họ phạm tội. Bởi vì chắc chắn là không có một chỗ nào ở trong Thánh Kinh hủy bỏ điều răn thứ tư hoặc cho phép đổi ngày Sa-bát thứ bảy sang Chủ nhật hay là sang bất cứ một ngày nào khác. Sự bác bỏ hay thay đổi ngày Sa-bát là do truyền thống sai lầm của loài người trong các giáo hội. Câu 26. Nhưng thành Jerusalem ở trên cao là tự do và ấy là mẹ của tất cả chúng ta. Thành Jerusalem ở trên cao tức là nơi ngự của Thiên Chúa là thiên đàng và đã được Ngài ban cho hội thánh. Thành Jerusalem ở trên cao tiêu biểu cho hội thánh một ngày kia sẽ là vợ mới của Đức Chúa Giê-xu Christ như là Khải Huyền đoạn 21 câu 20 cho chúng ta biết. Và chúng ta cần phân biệt rõ tiêu biểu khác với là thành Jerusalem tại Canaan tiêu biểu cho dân tộc Israel chứ nó không phải là dân tộc Israel. Còn thành Jerusalem ở trên cao tiêu biểu cho hội thánh, chứ nó không phải là hội thánh. Trong mấy chục năm gần đây thì xuất hiện một tà giáo từ Nam Hàn thờ lại một Đức Chúa Trời Mẹ. Họ đã dùng Galati đoạn 4 câu 26 để làm nền tảng cho giáo lý Đức Chúa Trời Mẹ của họ. Họ lý luận rằng, chúng ta là con dân của Thiên Chúa, gọi Đức Chúa Trời là cha ở trên trời của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng có thành Jerusalem ở trên cao là mẹ của chúng ta. Vậy thành Jerusalem phải là Đức Chúa Trời Mẹ. Và vì Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời Con, cho nên Đức Chúa Trời Mẹ chính là Đức Thánh Linh. Họ lý luận như vậy là bởi vì họ không hiểu được cái cách dùng chữ hình bóng. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 37 đã ghi lại lời phán của Đức Chúa Giê-xu Christ như sau. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, kẻ giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến với nó. Bao nhiêu lần ta muốn gom con cái của ngươi như gà mái gom con mình lại vào dưới cánh của nó mà các ngươi chẳng muốn. Chúa đã dùng cách nói con cái của Jerusalem để chỉ chung toàn dân Israel, bởi vì thành Jerusalem là thủ đô của dân Israel. Jerusalem làm hình bóng người mẹ của toàn dân Israel, chứ Jerusalem không phải là mẹ của dân Israel. hình bóng người mẹ của một dân tộc được dùng để nói đến nguồn gốc của dân tộc ấy. Khi chúng ta nói mẹ Việt Nam trông chờ những đứa con tha hương trở về, góp tay xây dựng và bảo vệ đất nước, là chúng ta nói đến tinh thần của quốc gia Việt Nam, nói đến cái nguyện vọng chung của toàn dân Việt Nam. Mẹ Việt Nam chính là đất nước Việt Nam được nhân cách hóa. Tương tự như vậy, Jerusalem tại Canaan và Jerusalem ở trên trời cũng đã được nhân cách hóa. Nhưng Đức Chúa Trời là cha thật của chúng ta trong mối tương giao cha con mật thiết. Câu thứ 27. Vì có lời chép, hãy vui mừng, ngươi là kẻ son sẻ, chẳng sinh nở. Hãy vỡ tiếng reo, ngươi là kẻ chẳng từng chịu cơn đau sinh nở. Vì người bị bỏ rơi có đông con cái hơn người có chồng. Bà Sarah tưởng chừng mình chẳng thể sinh con, nhưng vào lúc 91 tuổi bà đã có thể sinh con. Phaolô ví sự sinh con của Sarah như sự dân Israel sẽ sinh ra nhiều đứa con của đức tin qua Đức Chúa Giêsu Christ. Câu thứ 28. Hỡi các anh chị em cùng cha, chúng ta là con của lời hứa cũng như Isaac. Phaolô đã một lần nữa gọi những tín đồ ở tại Galati là những anh chị em cùng cha để nhấn mạnh cái sự kiện. Dù phần lớn trong số họ không phải là dân Israel, nhưng họ cũng là con cái của Đức Chúa Trời như bản thân của ông là một người Israel. Trong khi Isaac là con của lời hứa vì Đức Chúa Trời hứa sẽ ban con cho Abraham, thì mỗi một thành viên trong hội thánh của Chúa, bất kể thuộc dân tộc nào, đều là con của lời hứa vì Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ nhận bất cứ ai chọn theo Ngài, xa lánh những sự ô uế, xa lánh tội lỗi, làm những con trai và những con gái của Ngài. Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 từ câu 17 đến câu 18 chép. Bởi vậy, Chúa phán, hãy ra khỏi giữa chúng nó, các ngươi hãy phân rẽ, đừng đụng đến đồ ô uế thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha của các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái của ta, Chúa toàn năng phán. Ngày nay có nhiều con dân Chúa vẫn còn sống ở trong sự nô lệ cho các giáo hội và các truyền thống của loài người. Họ thờ phượng Chúa bằng tâm thần, nhưng không bằng lẽ thật là lời của Chúa. Câu 29. Nhưng như lúc bấy giờ, kẻ sinh bởi xác thịt bách hại người sinh bởi đấng thần linh, thì hiện nay cũng vậy. Ít-ma-ên được sinh ra bởi ý muốn của loài người, bởi sức riêng của loài người, nên gọi là kẻ sinh bởi xác thịt. Còn Isaac thì được sinh ra bởi ý muốn của Thiên Chúa, bởi lời hứa và năng lực của Thiên Chúa, nên gọi là sinh ra bởi đấng thần linh. Chính Thiên Chúa trong thân vị đấng thần linh đã tác động trên thân thể của Abraham, một ông cụ 100 tuổi, và Sarah, một bà cụ 91 tuổi, để họ sinh con. Thánh Thế Ký đoạn 21 câu 9 ghi lại rằng, trong ngày Abraham bày tiệc mừng Isaac thôi bú, thì Ít-ma-ên chế giễu. Động từ chế giễu được dùng trong câu này với nghĩa cười nhạo báng, cười chê, cười khinh một cách công khai và lớn tiếng. Phaolô gọi đó là sự Ít-ma-ên bắt hại Isaac. Ít-ma-ên khi ấy đã được 14 tuổi, còn Isaac thì vừa mới được khoảng chừng 1 tuổi. Ngày nay con cháu của Ít-ma-ên gồm có 12 chi phái Ả Rập lên đến gần 300 triệu người. Con cháu của Isaac gồm 12 chi phái Israel chưa đến 10 triệu người. Dân Ả Rập thù ghét dân Israel và luôn tìm cách xóa sổ dân Israel. Tương tự như vậy, những người sống theo xác thịt bắt hại những người sống theo tâm thần. Trong thời của Phaolô, những người sống theo xác thịt là những người nô lệ cho Do Thái giáo. Thời nay, họ là những người nô lệ cho các giáo hội. Những người sống theo tâm thần là những người chỉ sống theo Chúa và Thánh Kinh. Câu 30. Nhưng Thánh Kinh nói gì? Hãy đuổi người nữ nô lệ và con trai của nó, vì con trai của người nữ nô lệ sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự do. Có lẽ khi chúng ta đọc câu chuyện Sarah đuổi Aga và Ít-ma-ên ra khỏi nhà, được ghi lại ở trong Sáng Thế Ký đoạn 21, thì chúng ta sẽ cảm thấy là bà Sarah dường như đã quá khắt khe, bởi vì lúc bấy giờ Ít-ma-ên chỉ là một thiếu niên có 14 tuổi. Có lẽ chúng ta sẽ nghĩ rằng hình phạt mà Sarah dành cho Ít-ma-ên quá nặng. Nhưng qua sự Đức Thánh Linh thần cảm cho sứ đồ Phaolô để ông viết ra Galati đoạn 4 câu 30 mà chúng ta mới vừa nghe qua, thì chúng ta hiểu rằng việc làm của Sarah được Thiên Chúa chấp nhận. Từ đó chúng ta rút ra được bài học này. Tội lỗi luôn luôn đem lại sự đau khổ. Tội lỗi luôn luôn bị hình phạt. Và hậu quả của tội lỗi có thể lưu lại nhiều thế hệ sau. Nếu không có sự can thiệp của Đức Chúa Trời bởi lòng yêu thương rất lớn của Ngài dành cho loài người, thì không ai có thể thoát khỏi hậu quả của tội lỗi. Và chúng ta nên nhớ điều này. Không phải chúng ta thoát khỏi hậu quả của tội lỗi là bởi vì Đức Chúa Trời bỏ qua, không hình phạt sự phạm tội của chúng ta, mà Ngài không làm gì hết về cái sự phạm tội của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời đã bỏ qua sự phạm tội của chúng ta, không hình phạt của chúng ta, với điều kiện Ngài phải tự hình phạt tất cả những sự vi phạm của chúng ta trên thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ, và Đức Chúa Giêsu Christ cũng chính là Thiên Chúa đã nhập thế làm người. Vì thế, sự tha thứ được ban cho chúng ta bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, nhưng mà sự tha thứ của Chúa không vi phạm sự công chính của Ngài. Câu thứ 31. Vậy nên hỡi các anh chị em cùng cha, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ nô lệ mà là của người nữ tự do. Tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, phái tính, tuổi tác, giai cấp, địa vị xã hội, hay là trình độ trí thức hay là bất cứ một điều gì khác. Nếu đã thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, hết lòng sống theo lời Chúa, thì đều là anh chị em cùng một cha ở trên trời. Họ cùng hưởng sự tự do trong Đức Chúa Giêsu Christ. Họ cùng được đồng trị với Ngài, họ cùng được kết hiệp với Ngài, và họ cùng dự phần trong thành thánh Jerusalem ở trên trời. Tiếc thay, từ xưa cho đến nay, có quá nhiều người vẫn sống trong sự nô lệ cho các hệ thống giáo quyền, các tư tưởng thần học nghịch lại thánh kinh, và thậm chí bị các tà giáo dẫn dụ đi sai lạc lời của Chúa. Và chúng ta cũng cần ghi nhớ điều này. Chỉ có những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ và hết lòng sống theo lời của Chúa, thì mới được ở trong cái địa vị làm con của Chúa. Xin chú ý đến cái tính từ là thật lòng, phải thật lòng ăn năn tội, chứ không phải ăn năn tội ngoài miệng mà thôi. Cái tính từ hoàn toàn, nghĩa là hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Chúa, chứ không phải vừa tin nhận sự chết chuộc tội của Chúa mà vừa tin rằng mình có thể đọc kinh cầu nguyện làm việc lành để mà được tha tội. Và cũng phải hết lòng sống theo lời Chúa, chứ không phải tôi bỏ được một số tội nhưng mà có một số tội tôi chưa bỏ được cho nên tôi vẫn cứ vừa vâng giữ một số điều răn vừa phạm một số điều răn. Tôi nhắc lại, phải thật lòng ăn năn tội, phải hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ và phải hết lòng sống theo lời của Chúa, thì mới được kể là anh chị em cùng một cha ở trên trời, ở trong hội thánh. Nguyện Đức Thánh Linh là thần lẽ thật, ban cho chúng ta sự khôn ngoan, thông sáng để chúng ta luôn hiểu đúng lời của Chúa. Nguyện Đức Chúa Giêsu Christ là đấng cứu rỗi, ban thêm sức mới cho chúng ta mỗi ngày, để chúng ta có đủ năng lực sống theo lời của Chúa. Nguyện Đức Chúa Trời là cha ở trên trời của chúng ta, giữ gìn chúng ta luôn trọn vẹn, không chỗ trách được. Nguyện mọi vinh hiển, quyền thế và mọi sự tôn quý đời đời thuộc về ba ngôi Thiên Chúa. Amen.